Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Đại Tự Tại, Vui Buồn Mê Chấp Chẳng Về Được Đâu. Vô Vi nó khác, đụng nó lại mở, nó lại không có giận hờn lẫn nhau. Mà những người còn giận hờn lẫn nhau, những người đó hướng về cõi âm nhiều quá, không có phát triển được. Rồi sau này cái gì hại họ? Tâm dục hại họ. Họ hướng hạ, hướng cõi âm thì tâm dục cũng luận thiết trời Phật. Vậy mà cõi âm nó tạo tâm dục rồi hại cả đám. Những người tu có đường lối, nghe cái lời sấm ông Tư đã giảng, đừng có nhầm lẫn, đừng có tưởng cái đó là một khác. Tu Vô Vi là do sự cố gắng dạy công của mọi người mà thôi. Siêu văn minh ở kỳ tới không còn mê chấp nữa, và con người phải thực triển, thật thà với chính mình. Điều quan trọng là thật thà với chính mình, còn xảo trá với chính mình là mình bị lường gạt, chứ không phải người khác lường gạt mình. Mình lường gạt, mình đồng ý thì mới theo họ, tức là mình lường gạt mình. Còn mình hiểu mình rồi thì có vị trí lo tu bổ sửa chữa để tiến dần và ban chiếu cho tất cả mọi người về thanh quan rõ ràng, không còn lệ thuộc nữa. Mỗi người đều có của vô tận mà không biết, tưởng mình là giới hạn, sai lầm, đã có khói óc là cái của vô tận. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói ở đời này buôn bán làm ăn, thấy người nào khác họ cũng ghét, mà tu mà thấy người tu thanh nhẹ người khác cũng ghét. Đại tự tại là sao? Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu. Thiếu trí hay mê hay chấp là sao? Tâm độc ác mang bệnh là gì? Trống lòng đầy bụng là như thế nào? Làm cách nào trị bệnh sân? Ác ý thì sao? Tham sân si thì như thế nào? Và cái tánh đã ràng buộc cái tâm. Tại sao vì cái mê mà chúng ta không thành đạt được, và trong cái chấp chúng ta đã tạo động loạn? Nguồn gốc của giận từ đâu mà đến? Cá tánh sân si là bận áo rách là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Vì bận rộn của tình đời, so đo bởi cái miệng, nội cái ăn không nói làm động loạn rồi. Rồi cái nói, nó động loạn thêm. Cái nghe, nó động loạn thêm. Cái thấy, nó động loạn thêm. Cái ngửi, nó cũng động loạn thêm. Nó gút rối như tơ vò, lấy gì mà tháo? Cho nên phải lui về thanh tịnh mới tháo được. Nếu các bạn không lui về thanh tịnh thì không có bao giờ mà các bạn tháo được. Một khối tơ vò mà bạn không thanh tịnh thì kỹ thuật tháo gỡ không bao giờ mở được. Tôi thương nó không hiểu nó mà thôi. Tôi không có ghét ai, không có quyền ghét người ta. Có quyền thương yêu là tôi hiểu được cái lợi lộc hai bên. Tôi không có làm điều đó. Cái lòng tham, cái vị trí tham lam của nó quá nhiều. Nó phải tự lật đổ nó. Nó không hiểu nó là một khả năng của vũ trụ. Nó là một khả năng trong vũ trụ, chứ không phải tầm thường. Nó tự kỳ thị nó thì nó chậm tiến. Mà nó đứng bình đẳng, quân bình tiến hóa, nó mới thực sự tiến. Tu vô vi còn chấp, còn hận, còn hờn, không phải vô vi. Những người vô vi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ những người mới, hay là người cũ luôn luôn sẵn sàng phục vụ, không có dị biệt và không có làm chánh trị. Nhất định không có làm chánh trị. Mình vỏn vẹn có khói óc, tu để phát triển khói óc. Nhân cách thông suốt là nhân cách cao quý, mà nhân cách kêu bằng chấp mê là nhân cách eo hẹp, không có nhân cách. Buông bỏ giận, cái giận tâm tối mới là anh hùng, mà xây dựng cái giận sáng suốt mới là thường độ. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Ông trời đã gắn cả một khối thần kinh từ trên tới dưới, từ ngón chân cái cho tới tâm ruột đều có thần kinh. Nếu không có thần kinh không có cảm giác. Mà khối thần kinh đó ông trời đã gắn rồi. Và mình cứ tuần tự thực hiện như vậy thì mình thấy là cái tình người nó rõ ràng rồi. Giữa con người và con người có gì khác nhau? Chỉ mắt mũi tai miệng, ngũ tạng khi mọc chỉ quả thổ, tôi cũng biết như đó. Rồi cái khuôn nó chỉ khuôn tôi, hai khuôn cũng vậy. Thấy không? Mà tại sao mình nhìn nhau với một cái cách biệt xa thành một vì trình độ đi xuống và đi lên. Mà khi mình đi vô cái thức hòa đồng thì mình nhìn tất cả đều là một. Cho nên khi đạt tới Phật rồi, biên đau khổ là biên giới của Phật. Từ biên giới Phật Pháp trở lại quân bình rồi thì Phật mới thấy bình đẳng.
Nhân nhân giai thật Phật, đứa nào cũng là Phật, đứa nào trả lời.
Nếu nó chịu bỏ cái nghiệp tâm, nó chịu bỏ cái sự tranh chấp vô lý, phỉnh phờ của ngoại cảnh mà nó trở về với chân tâm,
thì nó là Phật cái gì?
Cho nên ông nói nhân nhân la gia đình Phật là ai ai cũng là Phật,
chứ đâu phải một ông Phật.
Nhưng mà chúng sanh họ chỉ đề cao có một ông thôi. Ông đặt ở trong chùa một ông thôi, mà ông đó không có cột cửa được. Và mọi người cũng đắm đầu lại, lấy cái gì? Lấy cái thanh tịnh, ổn định. Ca tụng cái gì? Ca tụng cái sự thiếu vật tuyệt diệu của hình tướng. Mà trong đó nó nằm ở đâu? Nằm trong cái tâm của mình. Nằm ở đâu? Nằm ở trong chỗ thanh tịnh cuối cùng của mình. Mà mình chịu được.
Kính thưa thầy, riêng cá nhân Tú Anh, con rất thắc mắc là thiên đàng du ký mà tại sao lại khó về và địa ngục lại dễ vào. Kính thưa thầy,
địa ngục là cái giới tranh chấp, nó tiêu hao điện năng, nó yếu, nó mới sa vào địa ngục, là chỗ tối tăm, mất tất cả dư điển thế lực sẵn có của chúng ta, nó bị mất hết, nó bị xa vào địa ngục. Là người đời hay hơn thua, hay tranh chấp, rồi hướng ngoại vì tiền tình duyên nghiệp làm cho mình suy yếu, cuối cùng nó phải xa đọa ở địa ngục. Rồi từ địa ngục chèn ép nó, hành phạt nó mới ăn năn hối cải, nó mới buông bồi điểm sáng suốt của nó mới hội tụ, nó mới hồi sinh trở lại qua trong cái giới nhẹ hơn để tự thức về tôi tự tiêu.
Trước khi ông Tư còn sống, ông năm tanh lắm, cho nên ông trời cho ông 9 đứa con, kè kè buộc ông phải đi bộ, phải nhịn đói, phải học làm thầy bói, làm thầy bùa mới có sống. Nhiều quần áo, có cơm ăn, nhiều khi cũng phải đánh sóc dĩa nó có tiền. Thì cuộc đời nhồi quá, chúng ta thấy cái cuộc hành hương nó đầy chông gai trong sử sách cơ duyên. Ngày nay để chứng minh cho chúng ta thấy rằng phần hồn còn sống, những vị bô lão không nên lo ta chết. Chúng ta tu, chúng ta đầy đủ tài liệu để vượt khỏi sanh tử luân hồi. Ngày hôm nay các bạn thấy rằng ông Tư luôn luôn giúp đỡ chúng ta. Nhắc đến Ngài là Ngài còn. Trước kia ở Việt Nam, ở Sài Gòn nhắc Sa Đéc còn biết được mà. Cho nên chúng ta thấy điều này và chúng ta từ từ tu để kiểm chứng. Không nên cho đó là hay và tin cái đó là đúng, bán rào cái đó vô ích. Nhưng mà kỳ thật chúng ta phải tục trở về với nội tâm.
Thưa thầy, vui buồn mê chấp không chẳng về được đâu, làm sao mà không vui không buồn được?
Đó, không... vui buồn mê chấp được. Vui trong cái cảnh bên ngoài đòi hỏi. Vui tối nay tôi không đi nhảy đầm, tôi không vui. Thấy không? Đó. Buồn là ai không phục vụ đúng mức cho tôi buồn. Thấy không? Mê là tôi thích cái đó, nhất định tôi chỉ thích cái đó, không có thích cái khác. Thấy không? À, chấp là cho ta hay, chê người ta dở. Thì những cái tư tưởng đó nó cứ như vậy nè, nó lần quần ở trong cái máy, nó không có phát triển được. Mà dẹp được vui buồn mê chấp, mở cửa đại quang minh, đi cũng như không đi, mà ở cũng như không ở, sung sướng vô cùng. Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu. Người ta nói tu mới về trời, nói chứ tu làm cái gì, chấp rồi. Thấy không? Đó. Cho nên mỗi một cái hành động đó là nó có một cái khuyết xuyên, nó cuốn cuộn cái tâm thức đó. Và bây giờ mình liếp biết ai mở ra cả những cái hành động đó. Mình chấp là mình còn hâm hê người ta chuyện này chuyện nọ, tôi sẽ trả thù, tôi sẽ làm này làm kia làm nọ. Cái đó là cái chấp, không có phát triển được. cái đó khổ suốt đời và không có phát triển. Phải mở rộng cửa. Người ta giúp tôi giúp họ. Nghĩa ân rõ rệt. Không làm cho người ta buồn vì tôi. Phải nhớ cái câu đó. Người ta đã để cho tôi qua lọt được một cái lưới đau khổ. Tại sao tôi ràng buộc một cái lưới đau khổ cho người ta kẹt? Tôi con thú hay là con người? Hiểu chỗ đó. Mình phải mở ra. Ân nghĩa rõ rệt. Không nên làm cho người ta kẹt. Thế làm cho người ta kẹt đó, thì cái đại họa của mình đã giải tỏa được, nó sẽ dồn dập trở lại, nó đè đạo, không phát triển. Có luật đàng hoàng. Không có người nào tránh khỏi cái luật của vũ trụ. Mà có hay gì hay, giỏi gì giỏi, kể cả Tôn Ngộ Không cũng phải đạo hạ. Không cách gì hơn hết.
Nếu mà có một người bạn nào mà người anh em nào mà làm lỗi lầm đó, thì nó đến vào mình thì mình tới mình nói chuyện thẳng với nó, chứ đừng có, đừng không có cần cho một người để tâm nhân epilasuit đó. Bây giờ hôm qua ông có nói đừng có can thiệp vào giữa cái phần tâm linh đó, cái phần linh căn đó với là Thượng Đế, nghĩa là đừng có phán xét ai hết.
Chúng ta không phán xét. Như cái câu đầu bà nói rằng người đó có lỗi với chúng ta và chúng ta phải đích thân gặp họ là đúng. Vì khi họ hiểu lầm, mà khi trực diện gặp, Chúa đã chứng minh con người rõ là điển tương giao. Khi gặp rồi, nói chuyện gặp rồi cũng xóa bỏ tội lỗi. Cho nên con người cần gặp trực tiếp thay vì gian tiếp. Là thứ nhất. Chứ còn nhiều người nó hâm giết mình mà mình sợ nó. Nó đi tìm, mà mình gặp nó rồi thôi hết, tha thứ. Cho nên giữa chị em, giữa bạn bè giận với nhau, nhưng mà gặp nhau nói chuyện chặt rồi thấy hết, tha thứ, không có gì. Còn nói mình không được phán xét phần hồn là chúng ta chưa có trình độ. Vì đó không được phán xét cái gì của Chúa mà phán xét của cái gì của phần hồn đó. Vì chưa có trình độ như nãy đó, chỉ có Chúa mới có quyền. Cho nên nhiều người ở thế gian này làm tới quan tòa, xử tội, nhưng mà chết vẫn xuống địa ngục học lại, học luật.
Dạ thưa thầy, trong các bạn, trong người con thấy tạng gan của bộ thơ là khó dạy nhất. Như vậy thầy có cái cách nào hữu hiệu để chỉ?
Cái tạng gan chỉ có niệm Phật thôi. Tôi đã dạy rồi, lúc nào cũng phải niệm Phật mà bắt cái dưới này nó niệm. Với cái tạng gan nó có thể giam cái hồn. Những người sân á thì luôn luôn cái hồn bị giam như gà. Mà nó tu một thời gian rồi, niệm Phật rồi, làm pháp luân chứng minh thường chuyển rồi, nó lên tìm. Không có người ở chỗ này nữa. Mỗi mở miệng là mỗi gây cái đó là nó bị giam ở gà. Bị giam. Còn ở tâm á, nó dễ tha thứ.
Họ chưa rốt cuộc rồi, các bạn bệnh hoạn, các bạn nằm trên giường, ở trong nhà thương, các bạn mới cảm thấy rằng thương yêu tất cả mọi người. Mọi người đã giàu lòng vị tha là đã giúp tôi, đã cứu tôi, chích mũi kim cho tôi, cho viên thuốc cho tôi uống, có những lời an ủi tôi trong lúc tôi gần lâm chung. Tôi thấy rõ, tất cả đã vì tôi. Thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn là tất cả trời đất đang phục vụ bạn đây. Đang phục vụ phần hồn của các bạn đây. Nếu các bạn thấy giá trị của trời Phật hợp tác và dẫn tiến tâm linh của các bạn, thì các bạn phải mở thức hòa đồng, phải biết giàu lòng, tha thứ và thương yêu, thì các bạn mới có cơ hội tiến hóa. Còn nếu các bạn còn gây hấn, tranh chấp, hận thù để hại đối phương, thì làm sao các bạn còn tiến nữa. Ăn năn hối hận vô cùng. Ngày nay chúng ta lỡ ăn thịt thú, nhai con thú, làm thịt con thú, mà chúng ta nhìn lại máu huyết của nó và sự đau đớn của nó tương đồng với chúng ta. Chúng ta còn cảm thấy đau khổ, huống hồ gì giữa con người giết con người. Cho nên các bạn đã hiểu được cái đường đời là ảo mộng, là giả tạm, không có sự thật, nhưng nó là bài học để cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Mà nếu chúng ta không chịu thức tâm là chúng ta là thiếu thật thà với chính mình và tự gạt mình mà thôi. Hỏi cho mấy chục năm đơn giản tại thế mà mình còn đi gạt mình nữa rồi làm sao mình tiến? Chúng ta không gạt, chúng ta phải thật thà. Tôi tìm cái gì đấy? Tôi tìm con đường để trở về với tôi, biết rõ tôi là ai, đến đây đã làm gì rồi sẽ về đâu. Mà tại sao tôi không thấy? Tôi thiếu thanh tịnh. Thì tôi gặp được cái pháp khứ trượt lưu thanh. Như ở đây các bạn đã học về cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định là khứ trượt lưu thanh. Càng thanh thì càng tịnh, thiếu thanh thì thiếu tịnh. Mà càng làm nhiều thì các bạn đi tới chỗ tịnh. Tịnh thì các bạn mới có cơ hội thức, các bạn mới thấy rõ. Cảnh bình minh chúng ta mới thấy nhà cửa cây cối rõ rệt. Mà cảnh tối tăm chúng ta đâu có thấy. Cho nên khứ trượt là đem cái phần tâm tối đi, lưu phần thanh lại. Thì càng ngày các bạn càng tu càng mở. Do ai? Tin nơi ai? Tin nơi khả năng của các bạn. Do bạn. Dày công làm cho chính bạn thì bạn mới có. Chứ bạn làm cho người ta thì bạn không có. Đâm đầu đi tìm Chúa, đâm đầu đi tìm Phật thì mất Chúa mất Phật. Và sửa mình thức giác để thanh lọc sạch sẽ để đón Chúa đón Phật mới là đúng.
Khi mà đắc đạo rồi thấy tu dễ mà có gì mà người thế gian không kịp tu. Nhưng mà kêu họ tu anh khó quá, ngồi mỏi lưng quá, ngồi trí óc thấy lộn xộn quá. Tại vì họ không có buông bỏ cái nghiệp tâm. Những người tu mà dốc lòng ngồi thiền đó là bị nghiệp thảo dữ lắm. Họ mới dứt bỏ nghiệp tâm, chuyện ngoài tai không nghe nữa. Giữ sự thanh tịnh của nội tâm mà tiến qua thôi. Đó, đặt Phật. Lo chuyện ngoài tai. Mình đã thanh đâu mà cứ thờ sợ thằng bên nó trượt. Thằng ngồi bên trượt quá. Mà mình đã thanh đâu mà cứ sợ thằng ngồi bên trượt quá, thằng nó tà. Cứ nói vậy đó. Thì mình là đâm được tà, tà mà mình không có tiến được. Cứ vậy mà lôi thôi. Còn dũng mãnh cứ đi một đường có gì đâu mà phải sợ. Biết mình đang ở trong vũng bùn. Xác này là cái vũng bùn. Mà thoát khỏi cái vũng bùn này mới là thanh nhẹ. Hồi hám vũng bùn để có gì đâu. Cái xác này là hồi hám vũng bùn vậy. Hồi hám vũng bùn nữa. Nhờ cái ốc. Từ cái ốc khai mở con đường đi. Nó thanh nhẹ đồng Phật. Không nhờ cái ốc không biết đường nào đi. Chỗ nào cũng hôi hám á. Ta không có tốt. Bận quần áo cho tốt vậy chứ thật sắc. Hôi thối không có tốt đâu. Bây giờ thanh lập mới thấy rõ. Mình là dơ lắm. Người đời hay có tánh chê người này khen người nọ, mà không chịu phân tách mọi người như nhau. Chê với khen lại làm sửa mình để tiến là tốt hơn. Không nên chê và chẳng tận khen thì nó mới ổn định được tâm thức. Học chung là mình không học thì thôi chứ. Chuyện mình có pháp trong tay thì cần gì phải học những chuyện mình chưa đi tới. Cố gắng tu để mình đi tới. Con người tu vô vi là có pháp trong tay rồi, không có nghe cái gì được hết. Sau cái sơ hồn pháp luôn, không có nghe cái gì được hết. Mình cứ hành đúng như vậy, ai nói gì thay kệ. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai là mình an tâm tu tiến. Mọi sự đều tốt. Rồi mình phê phán người này người kia người nọ là mình động chứ họ không có động. Thì họ có nhã ý người tốt, họ đi tới trình độ họ muốn nói với người khác biết. Còn có nhã ý tốt mình cũng có thêm tâm cảm ơn vậy thôi. Mà chính mình làm chưa tới thì cố gắng đi. Nó mật pháp mà. Người thành người đó biết thôi. Cho nên mình tu mình không có lo người tà, người chơn gì hết. Mình không có sợ gì hết. Lo tu, lo giải thôi. không có cần mà nói người đó là tà chân hay kệ họ làm gì họ làm. Còn chuyện của mình là chỉ đi tới thanh nhẹ, cao siêu, cái đó là cái cần thiết. Mỗi người trong thiền đường cứ giữ tâm như vậy thì chỉ đem hòa khí tốt thôi. Rồi ai được gì, ai muốn nói gì nói. Mình nghe là nghe, không nghe là thôi. Người ta lỗ mình lời, nghe là lời, nói là lỗ. Tính thanh tịnh nghe là lời, nói là lỗ. Mà mình có pháp, cái hồn pháp luân thiền định là giải ra hết. Những cái gì bất chân là nó phải giải hết, nó không có lưu luyến trong tâm được. Cái thích ứng như mình có gạt gì nó cũng còn nhớ. Nên mỗi trình độ khác nhau.
Chúng ta từ cái lúc mà mở bộ đầu cho đến lúc hết đồng hồn có phải mất thời gian lâu?
Cái đó là do hành giả mà thôi, chứ không có nói trước thời gian được. Hành giả cố công tu luyện, đừng cho đó là bực cao nhất của mình. Mình thấy bực đó là bực rất thấp của mình, mình cần phải học nữa thì nó đi mau hơn. Cho nên tôi nói càng ngày càng phải chơi mình và khép mình, chữa mình thì nó tiến mau hơn. Còn nếu chúng ta cho đó là phải là hay là bao giờ cũng được. Dù có sẵn ghế cũng không lên ngồi được.
Người khôn phải mở cửa ra. Những cái gì ta hiểu, trao đổi, ta biết, trưng bày ra cho mọi người hiểu, đồng học, đồng tu, đồng tiến. Đó, đó là cái tính chất của con người vô vi. Mình học rồi, mình tu, mình thiền rồi, mình mở rồi mình công khai ra, đem ra xây dựng cho nhau. Không có giấu giếm. À, khi mà giấu giếm rồi mình thấy ta, mình giấu là mình mê. Và mình thấy rằng ta đây là số 1, người kia là dở là mình chấp. Mê chấp. Mê chấp là cái người mê chấp khổ, chứ người kia họ đâu có biết khổ. Người không biết không có khổ. Cho nên ta đi trong cái nguyên lý, phải mở ra cái chìa khóa đó, mở cái khuyết đó ra thì cái tâm nó mới yên. À, mình lui về thanh tịnh, mình mới thấy rằng khi mà đánh banh, đánh tennis, mình đánh tỉnh, đứng lui, anh thấy cái banh nó tới đâu nó mới đỡ được. Còn nếu mà người thiếu thanh tịnh, cái gì cũng ào, chung ra là bị gạt rồi. Người tu không có bị gạt đâu. Người tu lúc nào cũng lui về thanh tịnh, thì dòm cái thằng gạt đó, nó cũng đứng chạy đi lượm banh mà thôi. Đừng làm ăn này kia, cái nào bị gạt, thì thấy thằng đó đi lượm banh, lượm tiền là lượm banh, rốt cuộc nó cũng bỏ cái banh nó đi về nhà, cho nó làm gì được. Phải không? Thì lúc đó cái tâm mình yên.
Thiếu ý thức, bỏ căn bản, bỏ quê hương, phản trời phản Phật, mà trở nên bơ vơ tại thế, không có lối thoát. Cho nên luôn luôn các bạn phải có nghiệp thân. Khi mà không chịu siêng năng tu hành sẽ bị nghiệp thân. Mà nghiệp thân mang từ trước tới bây giờ bắt đầu tu đây rồi, nghiệp thân nó phải lộ ra. Bệnh này hết rồi bệnh kia. Các bạn phải qua cái giới này, rồi bước qua giới kia, rồi để mới nhận thức được cái tội của chính mình đã làm từ nhiều kiếp. Tội gì? Sân si, giận hờn, vô lý, dồn cục vô tạo bệnh cho chính mình. Bây giờ mình phải tháo gỡ. Không có một ai gỡ cho chính mình. Cha mẹ sanh ra không gỡ được. Chính bạn là người tự thực. Cho nên cái trí thông minh vô cùng của loài người, và khả năng của loài người là vô cùng. Ngày hôm nay nền văn minh cũng đang truy tầm khả năng loài người. Bây giờ các bạn tu quay về với thanh tịnh rồi, các bạn mới thấy khả năng vô cùng của các bạn.
Đưa nhau đi học, những đời là tranh chấp, giữ của mà của không, không tồn. Thì chúng ta không có tranh chấp mà giữ tâm, lo tu, khai triển tâm từ bi, thì tự đó nó đi tới sanh tồn, vô sanh rõ ràng. Cho nên mọi người chúng ta đừng cho chúng ta già, chúng cho chúng ta là lười biếng mà thôi. Chúng ta chỉ lo tu đi, các bạn cứ lo tu đi, các bạn sẽ trẻ ra, chắc chắn là như vậy. Tâm tư càng ngày càng cởi mở và sự hiểu biết càng ngày càng lớn rộng. Tự thức trong thực hành mới là người tu. Còn lý thuyết mà không hành là người ngu. Không có dùng lý thuyết, phải thực hành. Thì các bạn thấy rõ những người thực hành về vô vi, mặt mày đều cởi mở, sáng suốt. Mà người dùng lý thuyết thì mặt mày tâm tối, ngu si, mà không biết tưởng mình là khôn. Cho nên phải hiểu rõ cái này. Lấy cái gì chứng minh người có thực hành thấy luồng điển rõ ràng? Lúc tôi tham thiền thì luồng điển nó phóng đi lên, nó nhẹ nhàng. Mà lúc tôi không tham thiền, tôi dùng lý thuyết, tôi vô ngồi thiền là nó nghĩ gì tình dục. Nó lôi cuốn cái điện năng của mình, sẵn có làm khối óc ô nhiễm. Bạn áo rách mà tưởng bạn áo lành. Rồi đâm ra cái cá tánh sân si, là bạn áo rách. Khổ sở lắm, nhưng mà không hay. Cho nên người tu nó giải mở, nó đi lên, nó mới tròn trịa được. Cái luồng điển càng lên cao càng tròn trịa, càng nhẹ, càng nhỏ, càng tinh vi, càng tốt đẹp, càng tươi sáng, không có nuôi dưỡng sự sân si nữa. Đó mới là người thực hành của vô vi. Người không thực chịu thực hành vô vi là người thua lỗ, tự chuốc lấy sự sân hận, đau khổ, tạm bỡ mà không có phát triển. Cứ nghe lời tôi đi, tôi là một người cắm đầu, lo tu, lo thiền, ngày đêm, và bất chấp những chuyện gì họ phê phán. Họ càng phê phán, tôi càng gặp nhiều ân sư. Tôi kể những sự phê phán tôi là ân sư tôi mới nhịn nhục, tôi mới tu được ngày hôm nay. Thì các bạn thấy rằng, mỗi năm tôi mỗi phát triển, mỗi năm các bạn nhìn lại, từ ở Việt Nam qua đây, thấy mặt ông Tám lúc nào cũng vậy ra thôi. Tại sao không già? Là mình không có ôm chấp, mình không có già. Mình không có lo cái chuyện của người khác. Làm cha mà lo cho con nhiều cũng là xen vô chuyện cá nhân của người khác. Thì tự nhiên nó làm cái tâm thân mình không có ổn. Mình muốn cứu nó thì mình cứ đi thẳng thắn một đường đi lên. Là mình đem ánh sáng cho nó tiến tới. Vì nó trong nguồn gốc mình. Mình làm cho óc nó sáng thì tự nhiên nó minh. Nó phát triển. Nó tự thức, nó mới đi tới chỗ kia tốt đẹp.
Mà chính mình ngu và tự giam hãm mình xuống địa ngục mà thôi.
Yeah.
Cho nên mang cái tội lợi dụng thánh thật.
Yeah.
Cho nên những người nó nói như vậy là nó chưa có hiểu, và nó bày vậy là nó sai.
Yeah.
Chính ông Phật Ngài phải tu, Ngài mới có sự thành công ở ngày nay. Mà chúng ta chưa tu, mà chúng ta kêu Ngài giúp chúng ta, cái đó là sai bét hết rồi.
Yeah.
Đó, không có trúng đâu. Cho nhiều người nói, tôi biết cái bí quyết này. Rồi một ngày kia tôi chết rồi ông biết tôi đi lên có Phật trước. Là tôi biết có mấy câu đó thôi, tôi tưởng là Phật trước. Trật rồi. Hành động mình sai, thì hai vai ghi chép. Chép rõ ràng. Nếu mình còn cuống cuồng trong sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục là bị kéo xuống. Còn nếu mình khai mở, tiến lên trên cao, cũng tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà công khai hòa tiến lên trên, thì không bị kẹt. Bởi vì cái đó là cái chìa khóa mở cửa xuống địa ngục và mở cửa lên thiên đàng, là cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Mà biết mở hướng thượng thì nó đi lên, mà không biết là nó luôn luôn hướng hạ. Đấu tranh thì nó kẹt rồi. Đấu tranh phải cúi xuống á. Còn tha thứ, buông xuôi để nó mới được thanh nhẹ đi lên. Cho nên cái pháp vô vi tại sao phải bịt lỗ tai? Bịt là khai thông ở bên trong nó mới đi ra. Còn ngồi nơi tôi thanh tịnh, không có thanh tịnh được đâu. Không bao giờ thanh tịnh được, nói chơi mà thôi. Nhưng mà họ chọc cái trong này động rồi làm sao thanh tịnh? Rồi phải làm pháp luân thường chuyển để mở bên trong, bởi vì nó tâm tối, nó bị kẹt. Phải đem cái hơi vô mới mở được. Mình sống nhờ hơi thở. Nếu không có hơi thở làm sao sống? Mà hơi thở mình càng ngày càng nhẹ, thấy cái tâm tình của mình nó càng ngày càng siêu. Đó. Còn nếu mà cái hơi thở chúng ta ề ạch, cái tánh tình cũng là lộn xộn. Thấy chưa? Cho nên cái pháp này là trực tiếp, không có bị gián tiếp. Mà trong thực hành chắc chắn là phải đạt. Còn không chịu thực hành là không đạt. Phải thanh tịnh chưa? Cho nên nhiều người chưa đạt cái gì mà xưng hô ta là Phật. Phật không có xưng hô. Đạt thanh thì ở trong trường cũng vẫn là thanh.
ở trong cảnh vợ chồng nhưng mà nó tâm Phật. Đó, nó ở trong cái cảnh vầy xéo của đời nhưng mà vẫn tâm Phật. Nó mới cứu độ được. Cho nên nếu mà ở đời mà không có cho Phật tánh xuống á, làm sao ổn định? Ai cũng gây lộn hết thì đâu có làm gì hết.
Có người này người kia người
ở trong đó là thành Phật tiên lẫn lộn chúng sanh để cứu độ chúng sanh. Đó, nếu mà không có Phật tiên giáng thế làm sao cứu độ chúng sanh được?
Ai cũng ác dữ, ai cũng ác trược hết thì cái thế gian nữa tiêu hết rồi. Cho nên có người thiện, có kẻ ác. Còn thiện ở trình độ nào? Siêu thiện hay là thiện giác? Nó có mỗi cái cấp thiện khác nhau, mọi sự sáng suốt khác nhau. Cho nên tu phải cương quyết, đừng có nửa chừng là hư hết. Phải cương quyết cứ vậy đi, mình thấy rõ cái con đường đó mình đi tới, cứ việc đi tới, đừng có ham hô nữa. Chú cho ông nó tu bây giờ ông làm cái vậy cái ông bà kia bán ngã cái đùi, cái đó là bị nguy rồi. Làm một cái giày cho cái bà kia ngã cái đuổi là ông lợi dụng gì? Lợi dụng cái thế của ngũ hành, ông mới xô ngã người ta. Thấy chưa? Còn nếu mà ông đi trong công bằng của Thượng Đế, đâu có quyền làm thế đâu. Thấy không? Công bằng của Thượng Đế là thương yêu xây dựng. Còn mà làm phép như vậy là chưa có công bằng của Thượng Đế. Thấy không? Chúng dùng quân sự mà đâu có làm được, dùng võ Phật không có được. Cho nên mình tu mình phải dứt khoát cái đó. Khi mà xảy ra một việc gì, mình đứng lên, vươn lên để chống trả người ta, nhưng mà mình phải ngưng ngay. Mình biết rằng rốt cuộc đối phương cũng có sự thanh tịnh như ta, thì chúng ta phải hòa tan trong sanh thanh tịnh để cứu mình và cứu thiên hạ. Đó, cho nên không có bộc lộ sự giận hờn. Sự giận hờn phải dập tắt nó ngay, và tất cả sẽ thanh tịnh như ta. Nhớ nói như vậy, còn chưa đạt được cái khả năng mà tự dập tắt á, thì mình phải hành để dọn cái sân tánh nó ra. Cái nóng, cái hờn sẵn có của mình là gì? Là rác rến. Thì mình tu chừng nào tu pháp vô vi, nó lại nóng, nó hờn nhiều hơn. Mà trong cái cực độ rồi nó không còn nữa, lời quét nó ra hết. Còn mình tu cái kia cứ chậm gì nó dồn đắp. Rồi một ngày kia đụng cái mình giận nó lại. Tại sao tôi tu 5-7 năm mà người ta chọc tôi cái tôi giận lại? Là tôi chưa quét sạch cái trược điển, nó mới thu hút trược điển. Thấy không? Bây giờ tôi phải cố gắng thiền cho nhiều, cho nó bộc lộ đi, cho nó giận hờn đi. Tao biết tụi bay giận hờn là rác rến. Bây giờ tao phải bắt bay thiền nhiều để dẹp cái giận hờn. Mà lấy cái gì mà dẹp cái giận hờn? Là lấy cái pháp luân thường chuyển. Tại sao giận hờn? Thiếu sáng suốt. Mà sáng suốt rồi thì tất cả đều có gì đâu. Người này, chị này giận anh kia là cái gì? Thiếu sáng suốt. Bởi chưa thấy rõ cái sự thanh tịnh của đối phương, và chưa thấy rõ sự thanh tịnh của mình. Nếu mình thấy rõ sự thanh tịnh của mình và đối phương, thì hai cái có một. Có một Phật tánh á, không có hai. Cho nên không có giận là. Nhưng mà trở lại thương yêu là một mới đúng. Đó, chúng sanh là một, chúng ta đồng có một cha trời, chúng ta chỉ có một thôi, phải hết sức thương yêu.
Còn mình nhìn ông chỉ này hay lấy kiến hiển vi dòm, cái mặt ông này cũng là hay, tổ chức tinh vi quá, có sợi tóc, có cọng mắt, có ý lành long lanh đủ mọi chuyện, cấu trúc từ siêu nhiên đến rồi thể hiện đấy, mình nhìn hay vô cùng. Đói bụng ông biết, no ông biết, vui ông biết, buồn ông biết. Cái biết nó ở đâu? Cái biết nó mầm mống từ đâu mà nó sanh ra cái biết? Từ mầm mống, từ đại thanh tịnh mà ra. Tất cả chấn động xung quanh rồi nó hỏi vô đó nó biết. Mà cái biết đó nó liên hệ từ cả đại thanh tịnh xuống thế gian, mới truy tầm cái nguồn gốc. Phật tánh con người đều có, thanh tịnh là Phật tánh. Và Phật tánh có rồi hiểu tất cả. Cái lớp đó gắn sẵn trong khối óc, gắn sẵn trong cơ tạng của mình, mà mình không chịu học. Cả ngày cứ tôi lo đi học, mà học cái gì? Bà vợ trong này không chịu làm,
mê chấp không chịu giải, mà cứ ôm mê rồi tạo chấp nữa. Giải mê phá chấp rồi mới kêu làm việc cho mình. Dẹp bỏ sân si mới làm việc cho mình. Thức hòa đồng nó mới mở. Cứ ôm mê, ôm chấp, tạo sân si thì thức hòa đồng đâu có nữa. Thành nó tự trói buộc mình trong một xó và không phát triển. Lúc đó là trời, trời cũng không cứu. Có trời mà mình không tới gặp, mình làm trời mà bỏ ghế trời luôn. Mình làm Phật mà bỏ cái thanh tịnh của Phật luôn. Còn làm người mình bỏ luôn tình người nữa, thành nó ngu luôn. Có gì đó. Tất cả là energy. Mà energy nó nằm ở đâu? Nằm bộ ruột hết rồi. 70% nằm ở đâu đó. Cái ruột anh lên thôi rồi anh yếu liền. Rồi ruột anh khỏe rồi thấy mạnh. Nè không? Đất cũng là 70% nước vũ trụ này. Mà cái nước dơ ô nhiễm thì xứ này nó tiêu tủy hết. Mà nước nó trong lành thì cây cối nó sinh trưởng. Không khí nó được nhẹ. Tu là phải đào sâu, phải hiểu khoa học quyền trong tâm thức của mình. Cho nên thường thường tôi nói bệnh do tánh sanh. Tham ăn, tham uống, tham nhậu, tham này, tham kia, tham nọ là cái tánh nó hư chỗ đó. Nó sanh cái mình cố chấp. Nó tạo ra cái tâm mình buồn tuổi đủ chuyện.
Đánh cho đâu ra? Đánh cho đâu ra?
Do cái tập quán. Tập quán tạo thành cái tánh. Cái thức hòa đồng mở thì Phật tánh nó không có đòi hỏi. Ăn cơm này tôi phải nhậu cái. Bánh mì phải có bưa. Bánh mì không chịu. Đó là cái tánh. Còn của tiên Phật ấm no là đủ rồi. Có ăn ấm là được. Có ấm no là được. Làm việc chứ đâu có đem đi được. Uống ly nước vô một giọt trả lại mà đâu có lấy được gì. Mình biết nguyên lý ấm no là được. Thì sống nó an nhiên hết. Nằm ở đâu cũng được. Quen đâu. Chỉ có quen là. Ta sống lạnh thét rồi nó cũng quen. Và sống nóng thét rồi nó cũng quen.
Nếu tôi tu kiếp này tôi chết thì tôi làm được cái nhiệm vụ gì ở thế gian. Nhưng mà nếu mình có nhiệm vụ thì nó phải trở lại. Mà trong cái trở lại mình cũng không hay. Nó làm nhiệm vụ còn ngon hơn sự suy diễn của mình. Hoặc tốt hơn sự suy diễn của mình. Là chính mình chứ không phải người khác. Ở đời này họ bị trong sự sanh hoạt. Bề ngoài kêu mặt đẹp cũng cạnh tranh. Thấy không? Bề trong, về trình độ cạnh tranh. À, về buôn bán làm ăn cũng cạnh tranh và chức quyền cũng ở trong cạnh tranh, thấy chưa? À, rồi tới môn phái tu hành cũng cạnh tranh nữa, tất cả là một thị trường thương mại, đâu phải tu. Nếu phải tu phải hòa với tất cả và học nơi tất cả mới là tu. Mình học là học cái hay, vì con ma nó cũng có cái hay của nó chứ, vì cái ma là cái hay của con ma. Chê ông Phật làm sao học cái hay của ông Phật. Chê con người làm sao học cái hay của con người. Mỗi giới đều có sự hay, sự sáng suốt của nó. Mà mình không biết cái sáng suốt của người ta, mình không quý trọng cái sáng suốt của người ta, thì cái sự sáng suốt mình phải lu mờ. Ai làm cho mình lu mờ? Chỉ mình làm cho mình lu mờ. Cho nên mọi việc mình phải quý trọng. Khi mình biết quý trọng mọi nơi mọi giới thì mình ngồi trong cái chỗ đậm rùm beng đi nữa mình cũng vẫn thanh tịnh. Bởi vì mình biết cái âm thanh đó là của mình. Tại sao? Bởi vì mình chưa làm việc đó. Hồi đó mình làm việc đó, mình động tới cái đó, nó cũng phải có cái âm thanh đó rồi. Thì trong lúc làm đó tôi cần thiết tôi mới làm, tôi mới động cái việc đó, nó mới kêu. Phải không? Còn nếu không cần thiết thì tôi đâu có động cái đó. Nhưng mà cái người đang làm đây là tôi, mình phải nghĩ như đó. Thì làm sao mình có động với những tiếng ồn được. Mình chống lại tiếng ồn mình mới thấy động. Còn mình hòa với tiếng ồn đâu có động được. Thấy không? À, cho nên bậc lãnh đạo là phải hòa với tất cả. Tất cả cái gì cũng là tôi hết, chứ không phải ai hết. Mà trước kia tôi chưa thanh tịnh thì tôi được ồn ào. Sau cái ồn ào tôi mới biết thanh tịnh. thì nhờ cái ồn ào tôi mới có thành tựu. Cho nên làm ông vua phải thương dân, chính dân là ổng. Hiểu được cái hồi khởi điểm đó, chính ổng với ai đó. Mà khi mà ổng biết người dân là ổng thì cái quốc gia đó phải thay đổi. Mình được cơ hội học thì mình phải học nữa. Cho nên hiểu rõ rồi chúng ta không có trách một ai và chả mê một ai. Đi sứ mình để tiến qua rồi phục vụ xây dựng cho người khác đang lâm vào cái cảnh đau khổ vô cùng không có lối thoát. Cho nên mỗi người tu đều ở trong đó mà. Không phải ngày nay tôi tu cao rồi tôi đi khỏi cái chỗ đó được. Không, tôi ở trong đó ra tôi mới cách nghĩa rõ rệt. Thật sự nó như vậy. Mà ngày nay tôi phải chấp nhận những cái gì sai của tôi nói ra để tôi sửa, để tôi tiến. Người ta tôn tôi là thầy, ở thế gian người ta cho là quan trọng. Tôi nói mà thầy là cục cức của trần gian có gì đâu. Tôi hiểu tới cái đó thì các bạn thấy rằng tôi đã quan thông một cái gì. Vì ngói quá quá xanh xanh nằm chung trong một nguyên lý, lớn cũng như nhỏ mà nhỏ cũng như lớn, tôi cũng như sang mà sang cũng như tôi, trong cái nguyên lý. Họ còn chấp tôi chấp sang là họ có bao giờ tiến tới cái nguyên lý bên trong. Cho nên phải hiểu đó. Cho nên nhân cách thông suốt là nhân cách cao quý, mà nhân cách chỉ ngoài chấp mê là nhân cách, là nhân cách eo hẹp, không có nhân cách thú tánh, không có nhân cách. Cho nên chúng ta hiểu đó, chúng ta sẽ dịch thú tánh là chậm tiến. Mà chúng ta tu tới thanh tịnh, chúng ta quán thông rồi đâu còn thú tánh nữa. Lúc nào cũng lớn nới rộng, lúc nào cũng tìm hiểu, lúc nào cũng lượm lặt bất cứ những cái gì hay cũng lượm, dở cũng hay cũng lượm, mà dở cũng lượm, rồi để phân ra nguyên lý của mọi sự việc thì đồng nhất thể, đồng nhất lý. Cho nên ở thế gian họ chê cái này, chê cái kia, chê cái nọ là tự giam hãm họ mà thôi. Cho việc kỳ thật hòa đồng rồi thì cái nào cũng vậy. Người ở hoàn cảnh này chê hoàn cảnh kia, người ở hoàn cảnh kia chê, chê hoàn cảnh nọ. Mà nếu họ lâm vào hoàn cảnh đó, họ có thể chê được mà họ lại biện hộ cho hoàn cảnh đó. Chúng ta thấy rõ rồi. Khi chúng ta thấy rõ thì chúng ta phải cố gắng tu đạt tới thanh tịnh để quan thông. Chỉ có thông hay là kẹt ra thôi. Thông là nhẹ nhàng, kẹt là nặng trịch. Thì có như đó. Cho nên ở đây có cái pháp luân thường chuyển, nó sẽ mở ra. Mà những cái gì chúng ta không nên giấu giếm nữa. Trong tâm tôi bất mãn điều này, tôi nói điều này, rồi tôi sẽ quan thông. Tự tôi nói cũng quan thông, tự tôi hỏi rồi tôi cũng trả lời được. Bởi vì nếu là tôi làm được thì bữa nay hỏi thì để ngày mai, ngày mốt nó cũng trả lời cho chạy không khỏi. Chắc chắn là khai thông. Cho nên nhiều người cứ nghe ô trượt, sợ ô trượt. Không có ô trượt lấy gì có con người. Không có sự sân si lấy gì nói có đạo mà nói. Tại vì phải có tơ trầm mới có tán thưởng sự sang suốt, sự sang láng của cô bầu trời thế giới. Không có tư tâm ai đâu cần đe. Tôi đã lấy khoa học từ trong ngu mà ra. Không có ngu tôi đi học làm gì. Sao? Tôi là người học giả, tôi phải nhìn nhận tôi là người ngu. Cùng tôi là người học giả, tôi cho tôi là người khôn. Suốt đời tôi là vẫn ngu. Và tôi nhìn nhận tôi là ngu là tôi là người tiến hóa mau hơn những người cho ta là học giỏi. Thấy chưa?